Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường, do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện với hợp thân, tâm linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, Radio Khai Tâm vẫn với đề tài Đường Tăng Tây Du và Thiện Tài Năm Hành. Hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về thiện tài làm máy ấm cho tha nhân. Thế thưa Thầy, cái đề tài nghe cũng hay. Thế thì nếu mà mình làm cái máy ấm cho tha nhân là mình làm những gì? Con xin mời Thầy.
Cảm ơn chị Hà Loan cũng như là các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thì thưa bác đó, thì Ngài Thiện Tài Đồng Tử đó, thì Ngài trên con đường mà đi, gọi là đi học đạo, thì Ngài gặp rất nhiều các vị mà đạo sư. Thì trong đó có một cái vị đạo sư đó, thì mình dạy như thế này, nói bây giờ con đó, con muốn làm Bồ Tát, thì con phải làm một cái xã, xã tức là cư xã, hay là xã là cái nhà đó, con phải làm cái nhà cho những người khác tới. Thì cái câu chuyện đó nó rất là giản dị, nhưng mà khi mà các bậc đọc đó, thì là các bậc ngạc nhiên, ủa làm cái xã, làm cái nhà nghĩa là sao vậy? Thì lúc mà thầy học tới cái đoạn đó, đó thì thầy cũng khừng lại, thầy nói sao mà làm Bồ Tát mà nghĩa là làm cái nhà? Tại vì Thiện Tài Bồ Tát hỏi như thế này này, làm sao mà con phát triển cái tâm Bồ Đề, làm sao con mở rộng tâm Bồ Đề, làm sao con viên mãn tâm Bồ Đề, làm sao đó mà con thực hành được cái hành mà phổ hiền mãi mãi được? Nhưng mà cái cách mà trả lời đó nó lạ lùng cuối cùng. Tại vì cái trình độ lúc đó đó của Thiện Tài là Ngài đang học với cái hành hồi hướng, làm sao đó mình có thể nghĩ tới người ta, không phải nghĩ về mình. Cho nên làm cái nhà, đặc biệt là các bác, thì cái nhà nếu các bác mà nghĩ tới đó, cái nhà là cái chỗ mà gọi là cái ấm cúng cuối cùng. Bởi vì cái nhà nó không phải là một cái vật chết. Nếu mà mình nói là cái nhà đó, thì nó là một cái structure thôi. Nhưng mà ở trong đấy thì họ không có ý tưởng rằng đây là một cái vật chết mà mình phải dịch cái chữ nhà đó là cái mái ấm. Thế nên cái chữ xã đó là mái ấm. Tức là có cái người đó mà đi vô rồi có người đi ra. Cái người đó, đó mình gọi là cái người guest hay là người đời khách. Nhưng mà cái đặc biệt cái nhà đó nó không phải là hotel. Cái nhà này nó là cái mái ấm. Cái hotel này các bạn biết không? Nó không phải là cái mái ấm, nó là cái nhà trọ. Nó tới rồi đi mà nó không có cái người lúc nào cũng ở trong đó. Cái người đó gọi là host. Host tức là mình gọi tạm là cái người chủ, cái người mà lúc nào nó cũng ở đó và lo lắng cho cái mái ấm mà tạo ra cái cảm giác ấm cúng. Nhưng mà cái hình ảnh của ngôi nhà là hình ảnh mà mình có thể đứng dừng lại, mình có thể không những là mình nghỉ chân, mình có thể trở về được. Và cái nhà đó nó cũng đem tới cho mình một cái thứ yên nghỉ, và nhất là một cái sự an ổn. Sự an ổn nó cần thiết lắm. Tức là mình gọi là peace đó. Tại vì nhiều khi các bạn thấy cái hotel là mình rest, nhưng mà mình không có peaceful được. Cho nên cái chuyện mà đứng dừng là của cái hotel, nhưng mà khi mà mình trở về lại, mình yên nghỉ được, mình an ổn được, và nhiều khi đó mình tìm được cái sự ấm áp. Thì cái đó là cái triết lý của cái nhà. Như thế thì một cái người khi mà họ tu đó, thì mình làm sao đó mình trở thành cái căn nhà. Và nếu như vậy là gọi là trở thành cái mái ấm cho người khác. Và bây giờ để mình phân tích cái sự phức tạp của cái quan hệ của cái người mà gọi là người chủ và người khách, thì các bạn biết không, cái người khách đó, họ tới một hồi rồi thì họ sẽ ra đi, ít khi nào người khách ở luôn. Và cái đó là cái thái độ của khi mình tu cái đạo Bồ Tát, là mình hosting đó chị. Hosting tức là mình gọi là mình chiêu đại, mình chiếu cổ, đúng không? Hosting thì mình host người ta đi vào, người ta ở mình rồi, người ta đi. Nhưng mà cái bạn ngồi bạn suy nghĩ rộng ra, bạn thấy rất có nhiều người ở với mình một thời gian. Nhiều khi ở ngày, hai ngày thì mình thấy rất là niềm nở, dễ dàng lắm. Nhưng mà ở hai tháng qua thì bắt đầu có nhiều cái chuyện trục trặc xảy ra. Tại vì từ đó người ta gọi là ở trong chăn này mày biết có rằng. Bây giờ từ đó niềm ở 3 năm, trời, là mình bắt đầu thấy có nhiều chuyện xảy ra, nhiều khi ở phòng riêng. Mà nhiều khi đó các bạn thấy con cái cái mình sau khi ở 18 năm bên mình rồi đó, mà đi học rồi đó, nó muốn trở về lại không? Mình muốn cho nó có nhà riêng, ở riêng. Nhưng mình là thích cháu, mình kêu nó đem cháu về, mình nuôi, mình giữ nó. Nhưng mà giữ thì 1-2-3 giờ weekend xong rồi đó, là nó cũng ra đi. Tức là nó mình thấy là cái làm cái hosting đó, làm cái chiếu cổ và quan hoài đó, là một cái hành. Và rõ ràng là cái thời gian mà người ta ở lâu với mình và hay lỡ chậm đó, nó cũng không phải là một cái chuyện mà nó dễ hiểu. Thành nhiều khi mình là cái người chủ đó, mà cái người khách ở lại với mình 30 năm, 50 năm, hoặc là bạc đầu giai lão, rồi cái người đó khách đó mới đi. Và nhiều khi người khách đó họ nghĩ họ là chủ và họ nghĩ mình là khách mới chết chứ. Nó có nhiều cái chuyện mà nhiều khi mình gọi là role reversal, tức là mình đổi cái vị trí, mình là chủ nhưng mà mình là đứng thành khách. Có nhiều cái chuyện nó cũng lạ lùng này các bạn. Nhưng mà nói chung các bạn bắt đầu thấy đó, là cái quan hệ của người chủ và người khách rất là phức tạp. Và như thế thì tại ra mình làm chủ và làm cái mái nhà đó, nhà ấm, cái mái ấm đó, thì tại ra là mình phải học làm sao mà mình có thể chiêu đãi và đem tới sự ấm cúng, gọi là học hành quan hoài. Cái hành quan hoài này đó là rất là hay, là bởi vì mình phải chịu khổ. Chịu khổ tức là mình lo lắng cho người ta. Mình lo mà chỉ tự lo lắng đó thì nó không có nghĩa là worry, mà nghĩa là mình rất là caring cho người ta, mình lo cho người ta, mà lo một cách chu đáo. Và mình nghĩ tới cái mình gọi là cái chữ hậu sự này không có nghĩa là cái sau khi chết, mà nghĩa là những cái lúc mà sau khi mà người đó ra khỏi cái nhà của mình ấy, thì họ như thế nào nữa. Mình nghĩ tới cái hậu sự, cho không thì hậu sự biến thành hậu hoạn. Rồi mình bắt đầu lúc mình làm như vậy đó, mình nghĩ mình tới cái chỗ là mình dạy cái gút thắt của mình với người đó. Tại vì thế nào cũng có gút, mình dạy gút, nhưng mà mình lại kết cái thiền duyên. Các bạn thấy không? Thành ra cái sự phức tạp của cái làm host đó, hay là hosting đó, làm mình gọi là làm chủ đó, làm cái nghề cái hành quán hoài đó, nó thật là một cái sự vĩ đại của cái chuyện mà mình làm cái người mà tạo ra cái mái ấm. Mà cái bậc thầy đó tại ra cái đó là một cái hành cái Bồ Tát. Thế nên bây giờ đó, khi mà cái bậc sống đó, thì cái bậc mà có cái nhà rồi đó, thì bậc nên biến cái nhà thành mái ấm. Biến cái nhà thành mái ấm chính là cái hành Bồ Tát. Biến nhà, cái bậc thấy cái nhà là một cái vật mà nó không vô tri vô giác, mà thành cái mái ấm đó là nó có cái tình cảm của mình trong đó. Và cái sự biến hóa đó gọi là thần thông. Cho nên hôm rồi đó có một em hỏi thầy chứ, giờ thưa thầy, không biết là con làm sao mà con có thần thông được. Thầy hỏi con ở nhà con ở với ai? Nhà con ở với chồng con, vậy là còn một đứa con 17 tháng đó. Rồi nó hỏi tiếp, con là muốn học thần thông, con nghe thầy dạy chủ đại bi từ thập nhị thủ nhãn, con muốn có thần thông lắm để mà con giải quyết những cái chuyện này chuyện kia. Thầy ông thấy ông chồng ông nóng dần này nọ, nói ô dược thầy dạy cho con thần thông. Thì thầy mới nói cái bài kệ này, thầy nói bây giờ con nó không biến cái nhà của con thành cái mái ấm đi, đó là cái thần thông quảng đại vô cùng. Cái thần thông đó là cái mà con làm được, chứ không phải là của chủ, không phải là cái chuyện gì là xa vời đó, con đọc làm được đó. Bao biết sao không? Bà thầy nói xong rồi cái cô này đây cô mới khóc một chút. Thì cô nói dạ, tại vì con thì không làm cái mái ấm nữa, con làm cái mái lạnh. Ông chồng ông cứ nói chuyện với con rồi chung ông nói thôi không nói nữa, anh qua tivi chẳng đỡ ồn. Thôi là khắc khẩu. Mà là có chữ khắc khẩu không bà? Không. Khắc khẩu có nghĩa là mình chưa có nhận ra mình là cái người tạo mái ấm. Và mình chưa có học cái hành quán hoài thôi, chứ không phải là mình khắc khẩu người ta. Nhiều khi mình cứ nghĩ là ô, dần thân tỳ hợi tự hành xung, rồi cái gì này hả? Thiền túc sụ mùi. Mới nghĩ như vậy. Nhưng mà thật sự cái bạn phải ra ngoài cái tưởng sổ, tưởng màng đó, mà mình phải nghĩ rằng đó, khi mình làm đạo Bồ Tát là mình dạy mình ra khỏi những cái ngôi sao đó thì mới đúng người là đạo Phật các bác. Và khi mà bắt đầu mà các bác thấy là cái trở thành cái mái ấm như vậy đó, các bác thấy không, mình làm hosting nó nhiều chuyện hay vô cùng. Nhưng mà nó có một chuyện mà không biết gì ở Loan có để ý không, khi người ta tới thì mình vui lắm đúng không?
Dạ vâng.
Mà khi người ta đi đó không biết là có vui hay không. Dạ. Nếu cái người đó đó mà dễ ghét thì đi lên thứ nhất là mình vui rồi. Nhưng mà nếu mình là hosting, mình là người host, mình là chủ giỏi đó, thì người nào đi vào ác dữ vậy đó thì đi ra họ cũng nhẹ nhàng. Cái người mà xấu vô trong nhà mình rồi được cái sự ấm cúng của mình, họ đi ra họ cũng nhẹ nhàng và họ thanh tịnh. Cái người mà nó khó chịu tới với mình rồi đó, họ học cho mình hồi, họ cũng đi ra họ cũng nhẹ nhàng.
Cái đó là cần nhiều sự thiện xảo lắm thầy ơi. Ví dụ đó,
tâm lượng và rộng.
Dạ, tâm lượng rộng.
Tâm lượng rộng, dạ. Cái thiện xảo. Nhưng mà đồng thời cái pháp nó gọi là hosting là một cái pháp.
Dạ.
Làm sao để mình chịu khổ, mình lo lắng nó. Nó cả một cái vấn đề. Và thầy nghĩ là tại sao mà cái sự trí huệ của cái ngài thiền tài đồng tử đó. Tại vì ngài thiền tài ngài đi học, rồi đi hết người này qua người khác. Nhưng mà cái vị thầy khôn ngoan là nói, ê, con đừng có đi hoài. Con làm cái nhà đi, làm cái mẹ ấm đi. Rất là thông minh. Và thưa các bác đó, cái đó nó đưa tới một cái hệ luận khác. Là cái hệ luận là mình quan hoài như thế nào để chuyển hóa. Nếu mình quan hoài mà không có cái tác dụng chuyển hóa đó thì nó có hơi thiếu một chút. Cho nên có cái tác dụng chuyển hóa đó nó trở thành một cái đề tài đó mà coi như là hàng đầu của Phật giáo. Cho nên thường thường Đức Phật thường thường hay nói cái chữ đó là giáo hóa. Cho nên mình học cái hành quan hoài là học cái hành mình làm chủ cái mái ấm, nhưng mà mình phải có cái tác dụng chuyển hóa. Thì cái đó là cái mà câu chuyện hồi nãy thầy kể về cái cô nhỏ đó đó. Thì là chuyển hóa. Làm sao mà chuyển hóa chính mình thì tự nhiên mình mới chuyển hóa những người khác. Chỉ thấy cái sự liên hoàn liên đới của hai bên rồi. Mà thường thường là có nhiều người họ vô nhà mình đó, họ làm tang đủ thứ, họ làm đủ thứ chuyện mà họ không giống ai vậy. Chị đồng ý không? Thì làm sao bây giờ?
Thì đó, bây giờ làm sao để mà mình chuyển hóa, để mình thành cái người host mà giỏi hả thầy? Tại vì mới đó thì mọi chuyện nó có vẻ nó dễ dàng.
Đúng.
Nhưng mà xong một hồi nó có những cái chuyện nó cũng khó xử.
Đấy.
Nếu mà nhiều khi mình quá nhiều khi mình quá nhẹ nhàng, mình quá dễ thương thì mình lại bị cái người khách mà họ
dễ người,
họ dễ người. Sẽ không có nghĩ là là mình là cái người mà quan hoài.
Đấy.
Và nếu mà mình cứng rắn quá đó thì người ta cũng khó chịu với mình. Thế bây giờ thầy cho tụi con biết bây giờ làm thế nào để mà mình
thực sự cái đó là cái tâm lượng mình phải rộng. Và người ta thường thường người đời nói là ở xa đó, thì mọi chân đi quay lại mọi chân, ở gần thì mọi miếng, là bởi vì cả lộn nhau và tìm lỗi nhau đó. Cho nên đó, khi mà mình có một cái pháp tu chung đó thì nó dài. Cho nên thầy vẫn thường thường khuyên trong nhà đó, nhiều khi đó là vợ với chồng tu chung, cha mẹ và con cái tu chung. Thì gần đây đó thì thầy có dạy một người cha, ngày nào thầy cũng tu về cái người cha đã tu thiền, người cha dạy cho một thân phụ, một vị thân phụ dạy. Nhưng mà cái vị thân phụ đó rất là dễ thương, thì dạy lại cho vợ, rồi hai vợ chồng ngồi chuyện bàn luận, rồi đứa con tới tìm thầy để mình nói: ô thầy, tôi thấy là ông bố tôi, ông thiền với thầy mỗi ngày, tôi học với thầy cái này cái kia được không? Thì thầy dạy đạo. Nhưng mà thầy thấy tại đó là khi mà có cái pháp đó, thì tương tương mình dễ hài hòa với nhau hơn, cùng chung một con đường. Thầy nhớ lại, mà không biết cái này, không biết chị có kinh nghiệm gì đó, thầy nhớ lại thầy có quen một cái gia đình mà công giáo. Chứ họ đi tới nhà thờ, họ cầu nguyện, họ nghe giảng. Nhưng mà có một cái chuyện rất là hay, mỗi đêm họ về đó, họ có một cái, họ làm một cái giống như thử cái hang đó, mà có Đức Mẹ thầy có tới thăm, có Đức Mẹ, có Đức Chúa nè, rồi cha, rồi mẹ, ba đứa con, cả ba đứa nó đều quỳ xuống và tĩnh lặng, rồi cầu nguyện, đọc cái bài kinh mừng Đức Mẹ đó. Rồi xong rồi nói chuyện, rồi bộc lộ những cái gì trong lòng nó ra, rồi nói. Thì thầy cũng rất là ngạc nhiên, nhưng mà gia đình đó, thầy hỏi cái cô con út nhỏ nhất đó, thì cô con út nói là gia đình con từ xưa nay con chưa hề thấy ai mà mạnh miệng nặng lời với nhau cả. Nhưng chỉ là cái pháp đó, bất kỳ một cái pháp nào đó, nó cũng làm cho mình hài hòa với nhau nếu mình cùng nhìn về cái hướng trên. Chứ không phải là hướng tới, mà cái hướng trên này, hướng thượng này, tự nhiên mình hài hòa lại với nhau. Mà gia đình mà nếu mà có cái sự hài hòa đó, nó dễ có một cái platform, nghiêm mỹ gọi là một cái platform, mình thì mình dịch ra là một cái bình diện mình có thể ngồi đó mình nói chuyện được với nhau. Và rất là đặc biệt, thầy muốn kể cho các bạn một câu chuyện rất là thấm tháp đối với thầy. Câu chuyện này là câu chuyện mà nó độc đáo, bởi vì nó nằm trong một cuốn sách nhỏ xíu mà thầy đọc hồi năm 1990 đó. Thì khi thầy đi qua bên India, thầy có mua một cuốn sách nhỏ này, thầy về tôi đọc. Thì nó tạo một cái ấn tượng cho thầy trong thập niên 90 về cái chuyện mà cái người mà hosting. Thì câu chuyện đó tên là bà thiếu phụ của cái đồi trắng, hay là Lady of the White Hill. White là trắng, hill là cái đồi đó. Nhưng mà câu chuyện rất là dễ thương các bạn. Câu chuyện này như sau, đương nhiên nó là một cái hư cấu của một vị mà tác giả có lẽ rất là giỏi, người Ấn Độ. Cái chuyện nói như thế này các bạn, thầy kể cái chuyện các bạn nghe ha. Là nếu mà các bạn muốn đi từ cái thành phố này tới một cái thành phố kia xa xôi vô cùng, thì ở giữa đó đi qua một cái chỗ mà nó không cây cối, nó không phải là sa mạc, nhưng mà nó rất là xa, cả 100 km mà không hề có một cái thôn làng, không có gì cả. Thì từ cái chỗ mà cái thôn làng đó mà trở lại 100 km thì còn một cái ngọn đồi duy nhất thôi. Cái ngọn đồi đó nó đầy những cái cây mà mình gọi là cái loài birch của Ấn Độ đó, là cái, một cái loài cây mà cây nó trắng, nó đẹp vô cùng. Thì trên ngọn đồi đó nó có một cái nhà, cái nhà đó phía sau là có một khu vườn, có một cái bà đó đó, bà trồng rất nhiều hoa quả cây trái này nó cả khu vườn. Thì những người nào mà đi muốn đi tới cái thành phố đó đó, cái làng thành phố đó đó, thầy quên mất cái tên rồi các bạn, mình đặt tên đài tên nào thì ví dụ như là Nha Trang ví dụ, thì phải qua một cái vùng mà sa mạc mà không có cây cối mà nó khô cằn. Thì những người nào muốn đi đó, thường thường hồi xưa đó họ không có ngựa đó, họ phải đi bộ. Thì tới gặp cái bà này trên cái đồi này đó, chịu khó leo lên đồi một chút xíu, nằm chặn ngang con đường đi mà thành phải lên đồi. Thì cái bà mới host, bà sẽ cho biết là đi bao nhiêu ngày, cần đem món đồ gì, rồi bà sẽ cho trái cây, nước uống, và nhiều khi là bà còn có làm bánh này nọ để cho đem đi đủ lương thực để mà tới bên kia. Và có nhiều người hỏi bà này, bà sống ở đây bao lâu rồi, bà không bao giờ mà trả lời cả. Nhưng mà có người nói, dạ thưa, cha tôi đó, 10 năm trước đi, là đã từng gặp bà rồi. Mà cha tôi nói là ông ngoại đó, ông đi ngang đấy, ông đã từng gặp bà này luôn rồi.
Wow.
Mà ông cổ tuổi đó, lúc 10 mấy tuổi đó, là đi theo ông tăng tổ, và cũng có tới cái chỗ này, cũng gặp cái bà này rồi. Thì mọi người không biết bà này bao nhiêu tuổi, còn người này bà này 120 tuổi, mà không biết. Chuyện này huyền bí, nhưng mà bà rất là dễ thương, ai tới thì bà cũng niềm nở cả. Nhưng mà có một điều các bạn, ít khi nào người ta thấy bà cười hết. Bà không lộ sự giận dữ, bà không có cái vẻ gì mà tức giận mà mình thấy nó dễ sợ cả. Nhưng mà độc đáo là bà ít khi nào thấy bà cười. Và tất cả mọi người tới đều thấy một sự ấm cúng, là bởi vì vừa ngồi xuống cái bà hỏi ăn chưa, chứ ăn cái là 5-10 phút sau thì bà đem đồ nóng ra ăn. Rồi ngày hôm sau đó là bà ra, bà nói ok đem cái này đem cái kia đi, bà chính bà tận tay bà bỏ trong bọc, bà đem ra cho mình, rồi bà dắt đi. Khi đi thì bà còn ngoắc tay bà chào, bà tiện đưa đi. Rồi mình đi thì bà đứng rồi bà nhìn mình một hồi đó, chứ không phải là bà đi đi không. Nó rất là niềm nở dễ thương. Nhưng mà cười thì không thấy bao giờ bà có cái nụ cười gì mà nó cười cả. Nhưng mà dữ dằn thì không hề có. Có nhiều người tới làm bể đồ, có nhiều người là lấy ngồi lên bàn lấy đồ ra rọc ra viết cái băng gỗ. Mà các bạn nhớ Việt Nam mình có mấy cái băng gỗ học trường học lớp học là mình khắc tên vô vẽ trái tim đủ thứ. Có những người vẽ lung tung, bà cũng không nói gì, bà thấy đã bà cũng không nói gì hết. Có nhiều người đó, thì là còn quá sức nữa, là ngủ xong rồi trên giường rồi bà, sáng mai đi cái chăn đem theo ăn cắp luôn. Bà cũng chẳng nói gì hết, nhẹ nhàng vô cùng. Bữa đó thì có cái hai vợ chồng cùng hai đứa con trai con gái đi, đứa con gái nhỏ thôi. Thì sau khi mà bà dọn cho mẹ ăn uống rồi đó, mà bà hay em chị, bà không có sạc tiền như nào đó. Bà nấu đồ cháy nghe, Ấn Độ mà họ nấu đồ cháy. Bà không hề sạc tiền ai cả, không có bắt người ta trả tiền, ai cho không cho thì thôi. Thì bữa đó thì là hai vợ chồng hai đứa con tới, thì là bà dọn đồ ra, dọn súp, dọn nấu ăn ra, thì bà quay lưng đi, thì cái đứa nhỏ đó, đứa con gái đó, nó chạy theo, nó ôm bà, rồi kéo áo bà. Thế bà đứng lại, bà nhìn bà nói, bà ơi, mem, thật ra con không thấy bà cười cái lần nào cả. Bà nhìn con này trừng trừng, nhưng mà bà không có trợn mắt, nhìn nhìn nó thôi, không nói gì cả. Rồi kéo tiếp, nói, bà cười một cái quá. Bà nhăn răng ràng cả, tại đó bà không còn cái răng nào cả. Bà không phải là xuống, nhưng mà tại vì bà không còn răng nữa, thì bà chắc bà già quá rồi. Rồi kéo bà nói, con có thể kêu bà là mẹ được không? Can I call you mom? Thì bà này bà mới ngồi xuống, bà nhìn vào mắt nó. Bà nhìn vào mắt đó, bà nhìn như bà cũng không nói gì hết á. Bà chỉ mỉm cười nhẹ nhẹ thôi mà xoa đầu nó. Rồi sau đó bà đứng lên bà đi, bà quay người bà đi. Nhưng mà cái đứa nhỏ nó cảm thấy rất nhiều cái sự ấm áp và nhiều cái tình thương lắm. Nhưng mà có điều đặc biệt đó, bà rất là tiết kiệm cái lời nói, không nói gì nhiều cả. Thì sáng hôm sau thì là tất cả đều dọn đồ hết hành lý, bỏ bà đem đồ ăn ra cho gia đình là bộ người mà bắt đầu đi bộ, họ đi bộ họ không có xe, họ cũng có người cả, họ đi bộ thôi. Thì đi. Câu chuyện đó là độc đáo thôi, bà đứng đó, bà vẫy tay, bà chào cho tới tận nơi. Câu chuyện đó có lẽ là thầy chỉ nhớ tới chừng đó thôi, nhưng mà cái ấn tượng nó nhiều. Thầy hay nhớ lúc mà thầy đọc câu chuyện này, lúc mà thầy đang ngồi trong thất đó, thầy đọc mà các bạn biết được mắt thầy nó chạy dài ra, là vì thầy mới phát giác ra một cái điều đó, là cái bà này đúng là biểu hiện của tinh thần Bồ Tát. Tại vì nhiều khi cái người tới đó thì mình không đủ niềm nợ, rồi mình dữ dằn quá, rồi khi mà người ta đi thì mình tức tối. Còn cái bà này bà niềm nợ, nhưng mà bà không phải bà không biết cười hay là không cười, nhưng mà bà muốn giữ một cái thái độ gọi là như nhiên tự tại. Thì bà rất là ấm cúng. Và nhiều khi cuộc đời của mình vậy, nhiều khi đời mình người này sẽ tới trong đời mình, họ sẽ ra đi, nhưng mình làm sao mình có cái sự ấm cúng mà không có cái sự chấp trước và níu kéo. Nếu mình thực hiện cái hành của như là cái bà này đó, bà này không có cái tên, người ta chỉ gọi là Lady of the White Hill, thì cái bà sẽ thấy rất độc đáo vô cùng của cái tình người ấm cúng vô cùng. Tới thì nồng nàn, mà ra đi thì cũng nồng nàn, cũng tiếp đón chiếu cố, nhưng mà không có cái sự chấp trước và không có cái làm cho mình chịu nặng. Và thường thường đó, các bạn biết là cái người khách đó, mình tất cả mình là người khách cả, nhưng đồng thời mình cũng là người chủ. Mình khách về một cái người nào đó, nhưng mà là chủ của những người khác. Thì cái người khách đó, mình làm sao mình không trở thành cái liabilities, người Mỹ gọi là cái liability, tức là cái gánh nặng cho người khác. Câu đó rất là hay các bạn. Và thầy đột nhiên là lúc mà thầy đọc như vậy, thầy mới cảm thấy là cái tinh thần Bồ Tát nó quá hay luôn. Là mình không bao giờ trở thành gánh nặng cho ai cả. Và khi mình bắt đầu cột cái guốc thì mình sẽ rớt xuống. Nhưng mà khi mình mở guốc thì mình nhẹ nhàng ra. Và nếu mình học được cái hành của cái Lady of the White Hill đó, thì các bạn thấy, trời, tại ra là mình là mẹ đó, thì con cái nó tới với mình, rồi con cái nó đi. Mình là vợ đó, thì chồng cũng tới với mình, rồi chồng cũng sẽ ra đi. Mình là em đó, thì những người anh, người chị cũng tới với mình trước, họ tới trước, và rồi họ cũng sẽ ra đi. Và mình sống ở giữa trong cái thời gian này, thì mình là cái người đó, mà hai bàn tay mình mở ra, cõi lòng của mình cũng mở rộng, rộng lượng, mình tiếp đón, và mình biết rằng cái ngày tới thì sẽ có ngày đi. Và trong lòng mình lúc nào mình cũng cảm thấy là quan hoài và sung sướng. Và cái thái độ như nhiên là có lẽ là cái thái độ khó nhất trong cuộc sống con người của mình. Nhưng mà khi mình không thắt gục với ai cả thì tẻ ra đó là cái thái độ như nhiên. Khi thắt gục tức là mình cứ nghĩ về mình hoài, và mình không còn lo chịu cổ cho người ta nữa, không còn quan hoài nữa. Cái gì tính về mình, cái gì tôi cả đó, thì bắt đầu những cái gút thắt nó bắt đầu nó cột lại. Và mình sẽ tạo ra không biết bao nhiêu cái điều bất hạnh và cái điều bất hỷ. Hỷ là vui, không có hạnh phúc mà cũng không có hỷ lạc. Và thứ ba, đó đưa tới một cái điều là tại ra cái đạo Bồ Tát chúng ta có thể thực hành hàng ngày được ở cái chỗ là mình thay đổi cái nhìn của mình về cái vị trí làm người của mình đó các bạn. Mà rõ ràng đó là khi mà người khách họ tới đó, họ không có tìm hiểu và không có soi mói về cái đời tư của bà này ấy, thì người khách cũng dễ lắm, đi tới đi, tới rồi đi. Nhưng mà nghe người khách ấy, mà tới mà soi mói cái đời tư của người chủ đó, thì thế nào có chuyện xảy ra, thế nào có cái xung đột tay nọ cả. Và câu chuyện đó là mãi mãi là một câu chuyện làm cho thầy rất là ấm cúng quả lòng, biết rằng đó, tại ra là cái vấn đề của Bồ Tát là cái vấn đề mà mình phải mở rộng tâm lượng, biết quan hoài chịu cố để mà có tác dụng chịu hóa. Chị nghĩ sao?
Dạ vâng. Theo cái câu chuyện đó thì thật là con thấy nó dễ dàng thầy. Nhưng mà nếu mà mình áp dụng vào trong cái gia đình, trong đời thường thì nó nhiều thử thách lắm thầy. Tại vì nếu mà mình là một cái người host, thì dựa như con là một cái người chủ nhà, thì những cái người mà họ đến với con thì con sẽ mở hết cái lòng của con ra, con đón khách. Thì con chỉ biết là một trong một cái thời điểm nó ngắn thôi hoặc dài, nhưng mà cái người chủ nhà và cái người khách, hai cái người họ không có cái gì liên hệ với nhau thì nó dễ hơn. Cái đó là theo nếu vậy
thường thường tất cả người khách đều có liên hệ với mình cả. Cho nên thì một thì... mặt này mình phải mở rộng cái lòng ra, một mặt mình phải nâng cao cái tầm nhìn mình lên. Thì mình không bị kẹt, chứ còn không là mình sẽ bị kẹt vô trong cái khách về chủ, nó sẽ quấn vào với nhau và vô số phiền não nó tạo ra.
Thì cái đó là cái cái khó cuộc nhất. Đời là khó nhất đó thầy, tại khó vì nhất nhiều khi mình không muốn bị quấn mà mình vẫn bị quấn, mình quấn ở trong đó rồi mình đấy, phải đổi để ra. Mình thay đổi cái tầm nhìn của mình để rồi mình mình dáng để mình nhớ tới là mình là cái người chủ và cái người nên, khách họ sẽ đi.
Cho nên chị thấy không, cái câu chuyện nói là cái đồi White Hill là bà lúc nào bà đứng ở trên cái vị trí cao cả, cái đó là cái rất là lý tú về câu chuyện và cho mình biết rằng đó, thật sự đó mình sống trong đời các bạn, cái tâm lượng của mình rất nhí, rất dường như là mình có thể mở rộng tâm lượng nhưng mà khó ở cái chỗ mở cái chiều sâu hay là cái chiều cao của cái nhìn của mình. Do đó tại sao phải đi học đạo, tại sao phải học cái triết lý cao siêu, là bởi vì cái tâm nhìn của mình nó khác. Chứ còn không thì mình dù mình mở rộng tâm lượng nhưng mà những cái thử thách nó tiếp tục dồn vào và vì mình không có cái nhìn mà cao đó là mình bị kẹt. Cho nên nó có hai cái chuyện, cái kẹt là bởi vì cái nhìn không cao, mà cái cột đó là bởi vì tâm lượng không có rộng. Kẹt và cột.
Thế mình phải dáng để mình bò, mình đứng ở trên đồi thì mình nhìn thấy mọi chuyện nó sáng, nó rõ hơn.
Phải học triết lý, phải học cái nhìn của nhà Phật.
Dạ vâng.
Đó. Mà nếu mà mình có cái bà mà Lady of the White Hill rồi mình dựa vào đó mình nhìn á, thì có lẽ rất là hay. Cho nên á, cái câu chuyện ending là nó làm cho thầy cảm xúc vô cùng. Tại vì bà đứng trên cái đồi, bà đứng đó, bà vẫy tay, bà nhìn. Cho đến lúc cái người mà đi ra xa rồi đó, mà quay đồ lại không thấy thì bà mới vào. Tức là bà giúp cho mình nhìn xa. Nếu mình là cái người viện du đó, thì mình nhìn trở lại, mình nhìn xa, mình nhìn cao. Và đã giúp cho mình biết rằng là tại ra là mình phải thay đổi cái nhìn, nhìn cho cao mới được. Thế nên cái tâm lượng mình mở thì rộng, nhưng mà cái nhìn không cao thì mình vẫn sinh ra cái sự mà mình gọi là xung đột với những cái người mình sống.
Vâng. Như vậy qua cái bài học này thì con thấy là mình cũng phải dáng để mình đứng ở trên cái ngọn đồi, mình đừng có để mà mình bị tuột xuống dưới. Thì
dưới.
Cái nhìn của mình nó mới tiếp tục nó được nâng cao. Con cảm ơn thầy rất nhiều và hy vọng là chúng con có thể dùng cái bài học này để chúng con áp dụng vào trong những cái cuộc sống khó khăn hàng ngày của cái người khách và người chủ. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ tới.